Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Mỗi giờ các bạn cùng đồng hành với chúng tôi trong 10 phút đọc báo cùng bạn trên FM Cần Thơ 97.3 MHz để chúng ta cùng cập nhật những thông tin sự kiện đáng quan tâm từ các trang báo điện tử. Chương mục này được phát trực tiếp mỗi ngày vào lúc 8 giờ 20 phút. Thưa quý vị và các bạn, theo Sài Gòn Giải phóng Online, hôm qua ngày 12 tháng 10, nhân dịp Việt Nam vừa được bầu làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, nhiệm kỳ 2023-2025, các chuyên gia, nhà ngoại giao, dư luận quốc tế đã chúc mừng, đánh giá cao Việt Nam trúng cử, đồng thời bày tỏ kỳ vọng đối với Việt Nam trong nhiệm kỳ mới.
Đại sứ Đặng Hoàng Giang, trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh, với thông điệp tôn trọng và hiểu biết, đối thoại và hợp tác, tất cả các quyền con người cho tất cả mọi người. Trong nhiệm kỳ làm thành viên Hội đồng Nhân quyền 3 năm sắp tới, Việt Nam sẽ đóng góp trực tiếp vào công tác bảo vệ và thúc đẩy quyền con người trên toàn thế giới. Là một trong ba nhiệm vụ trụ cột của Liên Hiệp Quốc, hai trụ cột khác là hòa bình và phát triển. Nhà nghiên cứu cao cấp thuộc Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á và là nhà báo nổi tiếng người Indonesia Veramala Anzai khẳng định, Việt Nam là đất nước hòa bình và ổn định, chính phủ Việt Nam luôn cam kết bảo vệ quyền con người và các quyền tự do cơ bản trong nước. Đồng thời nhấn mạnh là một quốc gia có trách nhiệm, Việt Nam luôn ủng hộ việc bảo vệ quyền con người và nhân phẩm trên toàn cầu. Việt Nam cũng luôn tham gia các nỗ lực bảo vệ quyền con người ở Liên Hiệp Quốc và các tổ chức quốc tế khác.
Sài Gòn Giải phóng Online thông tin ghi nhận tình hình ngày thứ hai sau khi giá xăng dầu điều chỉnh tăng. Tại các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, không còn cảnh chen lấn mua xăng, dù vẫn còn một số cây xăng treo bảng hết xăng. Tại các cửa hàng xăng dầu thuộc hệ thống Comico và các cửa hàng trước đó phải tạm dừng do hết xăng, sau đó bán lại nhưng trong tình trạng lộn xộn do người dân đổ xô mua quá đông, nay đã được giải tỏa.
Dù vậy, vẫn có cây xăng chưa có hàng bán dù giá xăng và chiết khấu đã được điều chỉnh tăng. Tương tự tại hệ thống cửa hàng nhượng quyền của Petrolimex Sài Gòn, nhân viên cũng ngồi chờ xe bồn về. Tuy nhiên, những cây xăng treo biển hết xăng không gây ảnh hưởng nhiều đến nhu cầu của người dân, bởi đa phần các cây xăng đã bán trở lại và khách hàng thoải mái đổ đầy bình xăng xe. Phía các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu lớn tại thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, hiện nay nguồn cung dù giảm so với trước nhưng vẫn đảm bảo nhu cầu của người dân. Đại diện Sài Gòn Petro và Petrolimex cũng khẳng định, hiện thì nguồn cung ra thị trường vẫn ổn định, tại hầu hết cửa hàng bán lẻ xăng dầu của hai thương hiệu này vẫn phục vụ 24/24 giờ.
Cũng liên quan đến xăng dầu, VTV Online có khuyến cáo từ ngành chức năng, việc tích trữ xăng dầu không đúng quy định sẽ tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn phòng cháy chữa cháy và là hành vi vi phạm pháp luật.
Trong những ngày vừa qua, một số địa phương đã xuất hiện hiện tượng thiếu hụt cục bộ xăng dầu. Vì vậy, một số người dân đã tính đến chuyện tích trữ xăng dầu trong nhà. Xăng dầu là loại chất gây cháy nổ cao, đặc biệt nguy hiểm trong không gian kín và hẹp. Đồng thời, nếu xảy ra cháy do xăng dầu, đám cháy sẽ lan rất nhanh. Đám cháy do xăng dầu gây ra tỏa ra nhiều khói, chất độc gây nguy cơ tử vong của người trong nhà rất cao, đồng thời gây khó khăn cho công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Thực tế đã xảy ra nhiều trường hợp cháy nổ gây chết người do tích trữ xăng dầu trong nhà. Việc không đảm bảo các điều kiện an toàn gây ra cháy nổ thiệt hại đến người và tài sản. Ngoài bị xử phạt hành chính thì người vi phạm có thể phải chịu trách nhiệm hình sự và trách nhiệm dân sự bồi thường thiệt hại cho người bị hại.
Tiếp tục chương mục với những thông tin vui trong lĩnh vực giáo dục được VTV Online chia sẻ. Thưa quý vị, tổ chức xếp hạng Time Higher Education ngày hôm qua đã công bố kết quả xếp hạng Đại học Thế giới năm 2023. Theo đó, Việt Nam có 6 cơ sở giáo dục đại học gồm Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Duy Tân, Trường Đại học Tôn Đức Thắng và Đại học Huế vừa được xếp hạng trong kỳ này.
Cụ thể, Trường Đại học Duy Tân và Trường Đại học Tôn Đức Thắng trong nhóm 401-500, Đại học Quốc gia Hà Nội trong nhóm 1001-1200, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Huế và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong nhóm 1501 cộng. So với kỳ xếp hạng 2022, có thêm 240 cơ sở giáo dục đại học tham gia và tăng thêm 137 cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng. Bảng xếp hạng Đại học Thế giới đánh giá các trường đại học trên toàn cầu dựa trên nghiên cứu những nhiệm vụ cốt lõi của một trường đại học, theo các bộ chỉ số đo lường tiêu chuẩn nhằm cung cấp những so sánh toàn diện và công bằng.
37 nhà khoa học Việt Nam vừa lọt top 100.000 nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới, trong đó có 2 người lọt top 10.000 do nhóm giáo sư đại học Stanford của Mỹ công bố. Các nhà khoa học được phân chia vào 22 lĩnh vực khoa học và 176 lĩnh vực phụ, ngành, chuyên ngành.
Theo bảng xếp hạng mới nhất vừa được cập nhật ngày 10 tháng 10 vừa qua, thì trong số các nhà khoa học Việt Nam cơ hữu đang công tác thường xuyên trong nước có 2 nhà khoa học lọt vào bảng xếp hạng trong top 10.000 thế giới và 34 nhà khoa học lọt vào bảng xếp hạng top 100.000 nhà khoa học có trích dẫn ảnh hưởng nhất thế giới trong năm 2022. Hai nhà khoa học xếp hạng cao trong top 10.000 thế giới là giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức và phó giáo sư tiến sĩ Lê Hoàng Sơn, đều từ Đại học Quốc gia Hà Nội. Những kết quả đáng tự hào này một lần nữa tiếp tục khẳng định sự lớn mạnh và vị thế của các nhà khoa học Việt Nam được ghi nhận trong cộng đồng khoa học quốc tế.
Thưa quý vị và các bạn, tin từ báo điện tử VTV, 15 người đã được các lực lượng chức năng tỉnh Đắk Nông giải cứu hoặc gia đình bỏ tiền chuộc về với mức giá từ 60 triệu đến 230 triệu đồng một người. Tính đến cuối tháng 9 năm 2022, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã có 26 người bị lừa sang Campuchia làm việc.
Thủ đoạn của đường dây lừa bán lao động trái phép qua Campuchia vẫn là dụ dỗ các nạn nhân với chiêu trò việc nhẹ lương cao. Hiện thì vẫn còn rất nhiều nạn nhân cả tin và tham gia vào các đường dây lừa đảo này. Công an tỉnh Đắk Nông khuyến cáo người dân trên địa bàn cần tỉnh táo với những lời dụ dỗ của các đối tượng lừa đảo, nâng cao tinh thần cảnh giác để tránh tiền mất tật mang.
Cũng theo VTV Online vào ngày hôm qua, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã triệt phá 10 nhóm hoạt động tín dụng đen, bắt làm việc với 25 đối tượng. Hầu hết các đối tượng này có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thanh Hóa và thành phố Hải Phòng. Các đối tượng này cho vay với lãi suất từ 365% một năm đến 1.460% một năm.
Trước đó, qua đơn cầu cứu của nhiều người dân trên địa bàn về việc bị các nhóm tín dụng đen liên tục chửi bới, đe dọa, đánh đập, khủng bố tinh thần, buộc phải trả các khoản vay với mức lãi suất cắt cổ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Phước đã triển khai các lực lượng tiến hành truy xét. Qua đó, phát hiện trên địa bàn tỉnh có hàng chục nhóm đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, có tính chất tín dụng đen hoạt động tại nhiều huyện trên địa bàn và các tỉnh khác. Đến nay, thì cơ quan công an đã xác định được tổng số tiền các đối tượng đã cho vay là gần 9 tỷ 400 triệu đồng với gần 600 người vay. Tổng số tiền chủ nợ thu lợi bất chính là hơn 3 tỷ 200 triệu đồng.
Ghi nhận từ báo điện tử Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV, triều cường ở thành phố Cần Thơ đã lập đỉnh lịch sử mới. Mức nước đo được trên sông Hậu vào lúc 19 giờ tối qua, ngày 12 tháng 10 là 2m27, vượt mức báo động 3 là 0,27m. Với mức nước này, triều cường rằm tháng 9 âm lịch năm nay đã vượt mức lịch sử năm 2019 là 2cm. Nguyên nhân có thể do sự thay đổi về hướng gió từ biển nên bất ngờ đẩy triều cường lên cao.
Các tuyến đường trong nội ô của Cần Thơ bị ngập sâu khiến cho giao thông đi lại khó khăn, cuộc sống của người dân bị đảo lộn trong những ngày vừa qua. Nhiều điểm ngập rất sâu khiến cho phương tiện qua lại hầu như bị chết máy. Lực lượng công an, dân quân tự vệ, đoàn thanh niên, các lực lượng xung kích đã bố trí lực lượng để hỗ trợ người dân đẩy xe và phân luồng điều tiết giao thông. Theo dự báo từ Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Cần Thơ, đỉnh triều cường xuất hiện buổi sáng từ 7 giờ đến 9 giờ và buổi chiều từ 19 giờ đến 20 giờ. Trong những ngày tới thì triều cường bắt đầu xuống nhưng vẫn ở mức cao. Vì vậy, các địa phương cần chú ý triều cường kết hợp với mưa lớn có thể gây ngập trên diện rộng, khu vực trũng thấp, vùng nội đô ven sông và có nguy cơ ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của thành phố.
Để ứng phó với đợt triều cường cao nhất trong năm, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Cần Thơ đã chủ động tăng cường lực lượng xuống cơ sở để hỗ trợ cho các địa phương trong phòng chống ngập đô thị và phòng chống sạt lở đê bao, bảo vệ vườn cây ăn trái, rau màu, vùng nuôi trồng thủy sản trên địa bàn. Thời gian dành cho đọc báo cùng bạn hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị. Xin kính chào tạm biệt.